18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 30. Phần 30 lại một tháng nữa trôi qua trong im lặng. Hắn bây giờ cũng đã quyết không gọi điện cho cô nữa. Mấy lần hắn dùng một số điện thoại khác gọi cho cô, nghe thấy tiếng cô hắn lại cúp máy, biết nói gì bây giờ. Thông tin của cô từ Linh cũng ít ỏi, vẫn là những thông tin bình thường như cô đi làm ổn định, ông vẫn thế, không thay đổi. Chuyện của bé Thu, còn về việc của cô và hắn thì tuyệt nhiên Linh cũng không biết gì cả. Cô biết hắn nhờ Linh nên cũng không nói gì cho Linh biết cái gì cả. Nhiều lần Linh cáu hỏi tại sao, cô im lặng, không trả lời và chỉ biết khóc và khóc. Mỗi lần thế Linh thuật lại cho hắn biết và hắn rất buồn. Còn hơn 2 tháng nữa là Tết, năm nay nhuộn thêm 1 tháng nên Tết đến lâu. Thời gian càng gần đến Tết hắn càng sốt ruột. Bây giờ sự kiên nhẫn của hắn cũng hết. Hắn có lẽ phải về gặp cô chứ, nếu không sang năm cô và hắn không thể cưới được. Mà các cụ nói cưới vợ cưới liền tay. Hắn tâm sự với mấy đứa bạn thân, chúng đều khuyên hắn làm gì thì làm đi chứ để đêm dài lắm mộng. Hắn quyết cuối tuần này về thăm cô và làm cho ra nhẽ. Không thể thế được, cô không đồng ý hắn cũng bắt cô phải đồng ý. Hắn rất quyết tâm, chung này, sáng mai tao về Hải Phòng giải quyết công việc riêng, có thể tao đi cả tuần mới về. Mọi công việc ở cơ quan mày chủ động giải quyết, có gì thì gọi điện cho tao, ai hỏi tao đi đâu mày cứ bảo tao đi công tác nhé, rồi ông cứ đi đi, mọi việc tôi lo, nhà cửa nhớ trông cẩn thận nhé. Có việc gì mà đi lâu vậy, có khi về lần này tao phải ép Thủy cưới đây, tao không chịu được cảnh này nữa rồi, bằng mọi giá tao sẽ làm, mày đã nói với bố mẹ chưa? Chưa, nhưng việc này đã thống nhất từ đầu năm, vấn đề bây giờ là ở Thủy, mày biết bố mẹ tao rồi sẽ đồng ý thôi, tùy mày, chúc mày sớm có vợ, tao cũng chuẩn bị chuyển nhà là vừa nhỉ, hắn vỗ. Vai bạn, cả hai đều cười, sao tự nhiên hắn thấy vui thế chứ, hắn vui cứ như là cô đồng ý cưới rồi. Tối, sau khi ăn xong hắn tắm rửa và lên nhà gấp quần áo vào vali để chuẩn bị về nhà cô. Hắn quyết tâm lần này hắn sẽ về làm mọi cách bắt cô đồng ý. Còn đang mơ mộng về ý tưởng của mình, điện thoại rung, hắn nhìn vào số, không tin vào mắt mình, cô gọi cho hắn, hắn mãi mong nghe. Alo em à, anh còn giận em không? Không không, anh không giận em. Và cô khóc nhẹ trên máy. Em làm sao vậy? Anh đang gấp quần áo mai về với em không sao. Nghe anh nói em khóc thôi, em đang ở quê à, mai anh về nhé, em mai định lên với anh đây, em gọi điện báo cho anh biết, mai anh đón em nhé, em đi sớm chắc 8 giờ sáng là em lên đến Gia Lâm. Ừ anh sẽ đón đúng giờ, em lên có việc gì vậy, em lên chơi với anh, không có việc gì cả, vậy còn bố và cái Thu em nhờ chú Hoan rồi, cái Thu gửi sang gì nó mấy hôm. Ừ vậy thì tốt quá, em lên đây anh có việc cần bàn với em luôn, có gì thì để mai nói chuyện nhé, thôi em tắt máy đây. Ừ không nói chuyện được lúc nữa à, thôi em còn đưa cái Thu sang nhà gì nó, thôi anh nhé, vậy cũng được, mai anh sẽ đón em đúng giờ. Một buổi tối đầy những trăn trở của hắn, vui có hắn vui lắm, buồn hình như cũng có, và cả những câu hỏi đặt ra. Rồi cả những kế hoạch cưới xin hắn sẽ bàn với cô. Hắn không ngủ được, hắn lên nhà ngồi và nhớ cô. Hắn cảm thấy cô đơn kinh khủng. Hắn thèm cô bên cạnh lúc này hơn bao giờ hết. Khi cô nói mai cô lên với hắn, hắn bâng khuâng lạ thường. Một cảm giác mà hắn có lần đầu tiên hắn có trong đời. Hắn cảm thấy hồi hộp, những kỷ niệm vui buồn tràn về trong hắn lướt qua như làn gió nhẹ. Đến bây giờ ngồi đây hắn cũng không định nghĩa nổi cảm giác của hắn bấy giờ, những làn gió lạnh đầu đông thổi làm hắn rùng mình, cũng chả ngồi mãi được, hắn vào phòng nằm ngủ. Hắn chán chọc gần 3 giờ sáng mới thiếp đi, đồng hồ chưa báo thức mới có hơn 6 giờ sáng hắn đã dậy, vội vàng đi vệ sinh và xuống nhà chuẩn bị đi đón cô. Thời gian lúc đó với hắn sao chậm như rùa. Hắn hồi hộp như những ngày đầu mới yêu, đi đi lại lại trong nhà, hút thuốc, sốt ruột, rất sốt ruột là tâm trạng của hắn. Mãi rồi không chịu được, hắn lên xe đi khỏi nhà sang bến Gia Lâm đợi cô. Nhưng thời gian vẫn cứ là nó, hắn có sốt ruột thì nó chả nhanh hơn, hắn càng đi nhanh thì hắn càng đợi lâu, sang đến nơi hỏi mấy bác xe ôm thì xe cô vẫn đi vẫn chưa lên đến nơi, lại đợi. Mà đợi bây giờ với hắn không xá gì, miễn gặp được cô, hắn thấy mình cứ làm sao, cứ lẩm nhẩm mấy câu định nói với cô. Đêm qua hắn nghĩ mọi tình huống cô nói thế nào thì hắn đã có câu trả lời, miễn sao cô vui là niềm hạnh phúc của hắn, rồi cuối cùng cái xe mong đợi cũng xuất hiện. Hắn luống ca luống cuống để xe để đi lại gần, hắn đã nhìn thấy cô đang lấy túi và chuẩn bị xuống xe. Người yêu hắn kia, cô có vẻ gầy đi nhiều, trong lòng hắn trào lên một niềm thương cảm. Nước mắt trực tuôn ra, người yêu của hắn trước mặt kia rồi, cô tiểu tuy đi nhiều, chắc cô quá vất vả và suy nghĩ nhiều. Hắn đưa tay vẫy vẫy cô, vẻ mặt của hắn lúc này là vui mà có nước mắt. Vui vì gặp cô, nước mắt vì thương cô, và cô cũng nhìn thấy hắn. Cô sững người khi thấy vẻ mặt của hắn, không dám nhìn cô, mím môi quay đi chỗ khác và từ từ xuống xe, tiến lại gần hắn, mắt đã đỏ hoe. Hắn cũng vậy, anh đợi em nãy giờ. Dạ em biết, em có mệt không? Và hắn đã chảy nước mắt, hai hàng lệ đã chảy dài trên má hắn. Hắn đã không thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Cô đây, người mà hắn nhớ thương suốt cả tháng qua đây, bao nhiêu giận hờn bay hết, chỉ còn lại là nỗi niềm thương cảm. Và cô cũng vậy. Hai hàng lệ cũng chảy dài trên đôi mà phong trần. Người con gái mang cả hoạn nạn gia đình trên vai, làm sao mà có thể tươi trẻ được, sao mà chả phong trần. Chưa làm vợ chưa có con mà phải làm công việc của người mẹ, chăm cháu nhỏ, cha già bệnh tật rồi, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã làm cho cô phong trần đi nhiều quá. Hai mắt nhìn nhau không chớp mắt, cô bần thần không nói, cô nghẹn ngào hắn biết, tiến lại gần cô. Hắn cầm tay cô và lấy chiếc túi khỏi tay cô, dắt cô về phía xe, vì bao nhiêu người đang nhìn hai đứa. Họ không hiểu sao có hai người cứ nhìn nhau mà nước mắt chảy dài. Em lên xe anh chở. Cô làm theo như cái máy. Em có mệt không? Hắn hỏi lại cô. Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu. Em ngồi cẩn thận chưa? Anh đi nhé. Vâng, cô nghẹn ngào nói và gục đầu vào lưng hắn. Hắn chở cô đi trong im lặng. Lúc nãy muốn nói rất nhiều mà sao bây giờ không nói lên lời. Cô vẫn thế, vẫn gục đầu vào vai hắn và nghẹn ngào khóc nhẹ. Phải đến tận khi xe đi qua cầu Trương Dương, những làn gió đông lạnh lẽo thổi từ sông lên làm hắn tỉnh lại. Em đã ăn gì chưa? Dạ em chưa. Anh đưa em đi ăn nhé. Anh cũng chưa ăn. Vâng, anh đưa em đi ăn miến lươn nhé. Em thích ăn nhất món này nhỉ? Vâng tùy anh. Lại im lặng. Sao lạ vậy, mới có một thời gian ngắn ngủi không gặp cô thôi mà bây giờ hắn không nói được thành lời. Những tâm sự bao đêm hắn nghĩ định nói ra với cô sao bây giờ bay biến hết. Trống rỗng không có cái gì trong đầu là cảm giác của hắn. Anh, hôm nay anh có rỗi không? Anh đang định xuống nhà em mấy hôm. Anh nghỉ làm nhé, đưa em đi chơi nhé. Ừ, em thích đi đâu? Đi chơi như ngày xưa, anh dẫn em đi đến những chỗ ngày xưa mình hay đi nhé. Ừ, đến quán, rồi mình vào ăn em nhé. Vâng, ngồi đối diện nhau trong quán lúc này hắn mới nhìn được rõ cô hơn. Tóc không còn óng mượt, nước da không hồng hào như ngày nào và đôi mắt sâu hơn. Cô gầy đi nhiều so với hồi còn bên hắn, nhìn cô hiện lên sự vất vả, chắc chắn rồi cô quá vất vả. Cô không dám nhìn thẳng mắt hắn, cô cúi đầu e lệ và lúng túng, hai tay cô đan vào nhau trước mặt. Lúc này chắc cô đang ngổn ngang ý nghĩ, em, thời gian này chắc em mệt lắm phải không? Cô không trả lời, không nhìn hắn, cô chỉ lắc đầu nhẹ, đừng nói dối anh, nhìn em anh biết em bình thường, em quen rồi, em, thôi anh ạ, có gì tí nữa nói chuyện này sau được không anh? Ờ, em lên chơi với anh mấy ngày, mai về anh ạ, ngay kia còn đi làm, mới lại chỉ gửi bố cho chú Hoan 2 ngày thôi, nhiều ngày không được, 2 ngày này em muốn đi đâu, muốn ăn gì? Mua gì em nói nhé, anh sẽ đưa em đi, em đừng từ chối đấy không anh giận. Vâng, em sẽ đòi hỏi nhiều đấy, bao nhiêu cũng được miễn sao em vui, hắn nói rất dứt khoát. Cô không nói, lúc này cô mới nhìn hắn, lại nước mắt rưng rưng trên hai khóe mắt, sao lúc đó nhìn cô thương thế cơ chứ. Chả biết làm gì, hắn đứng dậy lấy tay định lau hai hàng lệ trên má cô. Cô quay mặt đi lấy giấy ăn trong túi lau tránh tay hắn, hắn không biết làm sao đành hạ tay xuống và ngồi nhìn cô. Cũng may lúc đó phục vụ bàn mang 2 tô miến lươn ra nên cả hai cố gắng trở lại trạng thái bình thường. Em ăn đi, chắc lâu rồi không được ăn món này. Vâng, chỉ trên này mới có, dưới đấy không có. Em có nhớ không? Cô im lặng, không nói, chỉ liếc nhìn hắn. Câu nói của hắn đầy ẩn ý, cô biết nên cô không trả lời. Hắn nhìn cô lại không nhìn nữa và tập trung vào việc chuẩn bị ăn. Dù bao ngày không gặp nhưng những thói quen ngày xưa vẫn không bỏ được. Cô vẫn chuẩn bị cho cả hai, còn hắn chống đũa đợi. Xong rồi anh ăn đi. Ừ, ăn xong em thích đi đâu? Về nhà anh trước, em rửa qua mặt rồi đi sau. Ừ, tùy em thích thế nào anh sẽ làm theo thế đó. Vâng. Bữa ăn sáng trôi qua nhanh chóng trong im lặng. Cô và hắn lại lên xe ra về. Vẫn thế, dường như có gì khó nói ra đối với cả hai, có một cái gì đó ngăn trở cả hai mà không biết bắt đầu thế nào. Đi được một lúc hắn lên tiếng, hình như người anh hôm nay bẩn hay sao ấy nhỉ? Em không biết, nhưng làm sao, chả nhẽ em không thể ôm anh được nữa sao? Lặng im, lại lặng im, hắn chỉ biết nói thế. Một vài giây suy nghĩ của cô thì phải, rồi cô nhẹ nhẹ dựa cả người vào hắn. Nhưng cô không ôm chặt hắn như ngày nào, chỉ cần vậy thôi hắn đã thấy mình ấm áp hơn nhiều. Em có nhớ anh không? Cô vẫn lặng im, anh nhớ em lắm. Ừm, em biết không, anh nhớ em đến phát khóc đấy. Ừm, lần sau đừng lặng im như thế nhé, anh đau lòng lắm. Và cô lại khóc nhẹ, tiếng khóc nhẹ làm hắn bối rối không biết nói gì. Thực ra hắn không trách cô, hắn chỉ muốn nói cảm giác của hắn trong thời gian qua, chứ bây giờ hắn không còn giận gì cô cả. Em, đừng khóc, anh không có ý gì cả đâu. Anh chỉ muốn nói anh nhớ em mà thôi, đừng khóc nhé. Cô vẫn lặng im chỉ gật đầu, hắn bây giờ cũng không dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chở cô. Hắn sợ hắn nói gì cô lại khóc thì hắn lại đau lòng. Em lau nước mắt đi nhé, ở nhà có nhiều nhân viên. Vâng, bây giờ công ty bao nhiêu người? Hơn 20 người em ạ, nhưng toàn người mới, chỉ còn mấy người cũ là biết em. Vâng. Về nhà em ở lại chơi rồi ăn chưa xong, đi chơi hay đi chơi luôn? Thôi em về qua thăm mọi người rồi mình đi luôn anh nhé. Em có qua thăm Linh không? Tối em về đó, em hẹn với nó rồi. Tối nay em về đó ngủ với nó. Ừ, em sắp xếp vậy cũng phải. Về đến nhà hắn giới thiệu cô với các nhân viên mới, ai cũng len lén nhìn cô, còn các nhân viên cũ thì ra tíu tít hỏi thăm chào cô. Cô vui hẳn lên chào hỏi mọi người, trông thấy ồn ào, cậu chạy xuống, chào người con gái xinh đẹp Hải Phòng. Em chào anh, cô là ngọn nguồn vui buồn ở công ty này đấy, trông đùa và liếc nhìn hắn. Cô gượng cười và cũng nhìn hắn, thôi đùa vớ vẩn, em lên rửa mặt đi. Vâng, em lên trên nhà, cô nói với Trung và quay lại gật đầu chào mọi người, em lên đi. Nhà của em mà em là chủ nhà ở đây mà làm khách thế. Trung lại nhăn nhở đùa, hắn cười và lườm Trung. Mọi người trong cơ quan cùng cười, sếp hôm nay vui thế, cảm ơn chị Thủy nhé. Mấy tuần nay ông như bánh mì phải nước bọt em sợ lắm. Chúng mày vớ vẩn, em đừng nghe chúng nó, sếp cũng có khắc tinh nhỉ. Tất cả mọi người ồ lên cười, cô mỉm cười và đi lên nhà. Hắn vui lắm khi nhìn thấy nụ cười của cô. Bao lâu rồi nhỉ? Hình như lâu lắm rồi mới có một nụ cười nở trên môi cô. Mọi người đều cảm thấy sự sung sướng của hắn. Dĩ nhiên người cảm thấy vui hơn cả là Trung. Cậu vỗ vai hắn và nói, vậy là mọi chuyện không có gì rồi. Thôi mọi người đi làm đi. Ừ, vẫn đúng theo kế hoạch. Cả ngày hôm nay tôi không ở nhà. Ông lưu ý mọi việc nhé, an tâm cứ đưa Thủy đi đi, vui nhé. Ừ, cô từ trên nhà đi xuống trông vui vẻ hơn nhiều. Anh Trung nói xấu gì em đấy, nào có, em thì anh không biết tìm đâu ra chỗ xấu để nói. Này, tán bộ tôi đầy à, muốn cắt lương không? Tôi xin, tôi đi làm đây không dám động vào nhà này. Cô mỉm cười, hắn nhìn cô mà thấy vui vui trong lòng. Hắn cảm thấy mình nhẹ nhõm, đi hẳn, hắn không ngờ mọi việc biến đổi nhanh như vậy. Em xong chưa đi nhé? Vâng, em xong rồi, mọi người ở nhà làm việc nhé. Tối nay đi máu chảy vừa vừa thôi nhé, để sang tuần còn làm việc. Xếp máu chảy từ bây giờ rồi lại cấm tụi em. Nhân viên hắn trêu, đi em, hắn cười với bọn nhân viên và ra xe. Đi trên xe hắn lại thấy lòng mình thơi thới, vậy là cô vui lại rồi. Tình yêu là vậy các bạn ạ, nếu yêu nhau thật lòng thì mọi thứ qua rất nhanh. Không phải ngẫu nhiên các đôi yêu nhau sâu đậm lại gắn bó với nhau lâu và bền. Các bạn biết tại sao không? Vì nếu người ta yêu nhau thật lòng, khi có lỗi lầm gì người ta dễ dàng tha thứ cho nhau. Còn thực sự yêu nhau không nhiều hoặc lấy nhau không vì tình yêu thì mỗi khi có lỗi lầm rất khó tha thứ cho nhau. Nếu nói cô có lỗi thì không phải lắm, chỉ là cô có thái độ mà hắn không hiểu được thôi. Thái độ đó của cô làm cho hắn đau lòng, và cũng qua đó hắn biết rằng hắn yêu cô nhiều như thế nào. Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi. Anh không còn giận em nữa chứ? Cô không trả lời mà hỏi hắn. Không, anh không giận em. Hôm trước chắc anh giận em lắm. Nói không giận là anh nói dối. Nhưng anh hết rồi. Anh chỉ không hiểu thôi. Em cũng không hiểu em nữa. Thôi không nói chuyện đó nữa em nhé. Vâng, em. Bố mấy nay thế nào? Vẫn vậy, chắc khó phục hồi lắm. Ừ, bệnh này quá quái ác. Em đi làm có vất vả không? Bình thường thôi, việc của em cũng nhàn. Anh thấy em gầy đi nhiều đấy. Cô không nói mà ngả mình vào hắn, vẫn không ôm chặt hắn, nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi. Anh đưa em đi Hồ Tây chơi nhé. Hôm nay anh dẫn em đi những nơi mình vẫn đi, em nhớ lắm. Ừ, em thích đi đâu anh sẽ chiều. Cô và hắn lại chìm vào im lặng, hắn thì đang nghĩ tí nữa sẽ nói thế nào với cô về việc cưới xin. Hắn muốn nói lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thực sự việc xảy ra trong thời gian qua làm hắn dường như có gì đó ngại ngùng khi nói với cô. Nó cứ làm sao? Nó làm cho hắn bối rối mà không cất lên lời. Khi ngồi một mình nhớ cô, hắn tưởng tượng ra nhiều, nghĩ ra nhiều câu nói và tự an ủi mình với câu nói đó. Nhưng bây giờ nó bay đâu hết. Hắn cảm thấy bực với bản thân mình. Đến Hồ Tây hắn chọn một chỗ nhìn thoáng mà không bị gió. Trời mùa đông Hồ Tây lộng gió nên cũng không nhiều người ra đây ngồi chơi. Chỉ lác đác vài đôi yêu nhau ra đây ngồi nói chuyện. Em ngồi đây. Vâng, hôm nay lạnh nhỉ? Vâng, cũng hơi lạnh. Mình ngồi một lát rồi đi anh nhé. Cô ngồi cạnh hắn, mắt nhìn ra xa xăm đượm buồn. Hắn ngồi cạnh và lấy tay choàng qua vai cô, kéo vai cô dựa vào hắn. Tay còn lại hắn tìm đến tay cô. Hắn sững người khi tay hắn nắm bàn tay cô. Hắn quay cô lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô không nhìn mà cúi xuống bẽn lẽn, ngại ngùng, bàn tay thon mềm mại ngày nào bây giờ thô ráp, nó nói đến sự vất vả thời gian qua, cô chịu đựng, thương cô quá, thực sự thương cô quá. Và hắn bây giờ mới cảm nhận được những khó khăn vô cùng mà người con gái hắn yêu phải trải qua, ôm chặt cô vào lòng và cô dường như hiểu hắn cảm nhận được điều gì rồi, em vất vả quá. Anh xin lỗi, anh không biết được hết những vất vả của em trong thời gian qua. Cô tựa đầu vào vai hắn và hình như cô khóc. Hắn cảm nhận thấy cô đang nấc nhẹ khi nghe hắn nói. Dường như bão tủi hơn đang tuôn trào ra, nhưng nó ra từ từ vì cô cố nén nó lại. Thời gian qua bao biến cố đã làm cô mạnh mẽ hẳn ra. Cô không còn ủy mị nữa, cô cố gắng kìm nén những nỗi đau, nỗi vất vả chứ không như ngày xưa sẵn sàng rơi lệ mỗi khi gặp khó khăn. Thực sự cô thay đổi nhiều, càng ôm chặt cô lại hắn càng thấy mình quả thực không hiểu hết cô. Anh xin lỗi, anh biết anh đã không hiểu hết em, đừng khóc nữa nhé, anh thương em nhiều lắm. Cô vẫn im lặng, vẫn khóc và dường như mềm đi trong tay hắn. Thực sự thì cô vẫn là phụ nữ vẫn mềm yếu, chỉ cố gắng mạnh mẽ thôi. Thời gian qua em vất vả quá mà anh còn giận với dỗi. Anh xin lỗi, anh đừng nói nữa, em mới là người phải xin lỗi anh. Không, em xin lỗi, em làm anh đau khổ. Không, anh mới là người sai, anh biết anh sai rồi. Em cũng không hiểu sao em lại thế. Anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi. Hắn ôm chặt cô vào trong lòng và để mặc cho cô khóc, bởi lúc này cô khóc cô sẽ vơi nhẹ đi trong lòng. Hắn cứ ôm cô thế, ôm mãi không thôi. Anh ôm em chặt quá, anh xin lỗi. Thôi mình đi chơi tiếp đi anh nhé, ngồi đây em thấy lạnh rồi. Lúc này cô mới nhìn vào mắt hắn và cô thấy đôi mắt hắn đã đỏ hoe, không muốn cô nhìn hắn nữa. Hắn lại ôm chặt cô vào lòng. Em cho anh được yêu em, được cùng với em chia sẻ nhé. Anh không thể chịu được khi thấy em vất vả như vậy. Và cô thực sự đã khóc, cô khóc thành tiếng. Thực sự lúc này không thể làm gì khác ngoài khóc cả. Cô đã đúng là cô, người con gái yếu đuối mà hắn yêu thương. Cô hắn cũng hai mặt lệ nhòa, cả hai ôm nhau và khóc. Anh ơi, sao mọi chuyện lại vậy? Em khổ lắm anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Anh ơi em khổ lắm, em, anh biết anh cũng đau đớn như em. Thôi có lẽ số trời nó vậy, đừng như vậy nữa em nhé. Mình sẽ vượt qua, em không biết làm gì bây giờ, mấy hôm nay em nhớ anh lắm, em, anh cũng vậy, anh nhớ em, cả hai ôm nhau như không muốn rời nhau ra. Hắn thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi cô nói với hắn về những nhớ nhung của cô. Thực ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô dù cô mạnh mẽ, rất mạnh mẽ nhưng vẫn không chống lại được những gì con tim mách bảo. Cô yêu hắn, cô rất yêu hắn. Trong muôn vàn khó khăn đang đến với cô thì niềm an ủi cô lúc này duy nhất là tình yêu mà cô đang có với hắn. Cô mạnh mẽ cũng vì tình yêu đó, cô đang làm những việc để bảo vệ tình yêu của mình. Nếu tiếp tục nhận sự giúp đỡ của hắn, tiếp tục làm ảnh hưởng đến công việc của hắn thì cô biết càng khó để bảo vệ tình yêu này. Cô muốn cùng hắn đi đến cuối con đường, nhưng theo cách đang diễn ra, cô yếu đuối chấp nhận theo cách đó chỉ làm cho con đường cô đến với hắn gập ghềnh hơn. Còn nếu bây giờ cô đồng ý cưới hắn, cô biết sẽ được ngay. Cô biết bố mẹ hắn dĩ nhiên không thích lắm nhưng quý cô và đặc biệt chiều hắn, bố mẹ hắn sẽ đồng ý nếu hắn quyết tâm. Cô biết điều đó qua thời gian tiếp xúc với bố mẹ hắn nhưng cô không thể làm thế. Yêu hắn đã lâu, cô quá hiểu hắn, hắn chỉ học giỏi thôi, chứ vẫn là chàng trai tuổi đôi mươi chưa hiểu hết việc đời. Hắn đâu biết rằng khi cưới hắn đúng cô, bố cô, bé Thu sẽ lên ở với hắn. Trước mắt hắn sẽ đỡ đần cho cô đỡ vất vả hơn và có thể bố cô sẽ khỏe ra đấy. Nhưng hắn đâu biết rằng cưới hắn, cô lập tức trở thành vợ và con dâu trong gia đình hắn. Dĩ nhiên cô phải làm tròn hai việc này, rồi chả nhẽ cô không sinh con, cô phải sinh con cho hắn và cô lại thêm việc làm mẹ nữa, vậy thì làm sao mà chăm được ông? Được bé Thu mà anh chị cô ngày trở về còn quá dài, cô sợ viễn cảnh đó, cô sợ rằng mình không thể làm tốt được mọi việc và cô sợ tình yêu hắn đang dành cho cô sẽ bị những khó khăn vất vả lấy mất. Đó chính là những gì cô đang nghĩ trong đầu mình. Hắn không hiểu, thực sự hắn chỉ biết dành trọn tình yêu theo kiểu của hắn mà hắn không suy nghĩ sâu xa. Hắn chỉ biết được điều này khi mọi sự đã rồi, và đến bây giờ nghĩ lại hắn mới thấy ân hận vô cùng. Anh, thôi mình đi chơi chỗ khác đi. Ừ, gặp nhau mà toàn nước mắt thế này. Thôi em nhé, muốn em vui mà cứ nói chuyện không vui. Hì hì, em vui rồi đây này. Em vui giả vờ. Không, em vui lắm. Gặp anh không giận em là em vui rồi. Bây giờ đưa em đi mua cho em mấy bộ quần áo nhé. Anh thấy dạo này hết quần áo đẹp rồi. Thật không? Sao lại không thật? Đi nhé, em thích. Đi mua ở đâu? Lên Trần Phú nhé. Ừ, nhưng em sao chỉ thích quần áo ở đó vậy? Kệ em. Em chỉ thích quần áo ở đó. Ừ vậy anh chiều em. Đi đi anh. Thế rồi cô lấy lại được tiếng cười và những cái ôm siết chặt hắn. Một ngày vui, một ngày rất vui của hắn. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về với hai đứa. Hắn đưa cô đi từng nơi mà hai đứa đã bên nhau. Hắn hứng khởi khoa chân múa tay suốt. Còn cô chỉ mỉm cười nhìn hắn. Cô như một làn gió nhẹ thổi vào hắn, lấy đi khỏi hắn bao ưu phiền của những ngày qua. Và rồi trong khung cảnh yên tĩnh của công viên Bách Thảo, hắn và cô lại có với nhau một nụ hôn ngọt ngào. Hắn nhìn cô và đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ như nụ hôn của ngày đầu mới yêu hắn. Sao thấy nó ngọt ngào đến thế? Nụ hôn nhẹ đó là khởi đầu của một nụ hôn say mê hơn, dài hơn và ngọt ngào hơn. Quên hết mọi thứ, không còn biết ai bên cạnh và cũng quên luôn cả khung cảnh êm đềm. Hắn chỉ biết ôm và hôn cô. Cô đáp lại đầy say mê và mạnh mẽ. Hình như mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua biến đi đâu mất. Chỉ còn lại trong hắn và cô một tình yêu mạnh mẽ như thuở nào. Em biết không, anh mong chúng ta mãi như thế này. Ừm, em thấy có thích không? Có. Em có yêu anh không? Có. Mình cưới nhau em nhé. Cô lặng im không nói. Cô nép chặt vào hắn không trả lời. Hắn chỉ biết ôm cô và nghĩ ngợi lung tung. Nhưng hắn không thúc ép cô trả lời câu hỏi này của hắn. Anh đang nghe em. Thực sự anh muốn cưới lúc này à? Ừ, anh rất muốn. Chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ làm ngay. Anh sẽ bỏ lại mọi việc để chuẩn bị cưới em. Bố mẹ không đồng ý thì sao? Anh không nghĩ thế. Có thể hơi gấp một chút nhưng bố mẹ sẽ đồng ý. Vậy còn vấn đề gì em? Cô ngừng một lúc và nhìn hắn. Hắn nhìn cô hơi ngạc nhiên và chờ câu nói của cô. Em chưa muốn thì sao? Sao vậy? Cưới nhau thì anh có thể đàng hoàng chăm em và mọi người. Em sẽ ở cạnh anh, bên anh và đỡ vất vả hơn nhiều. Em biết việc đó, nhưng anh nghĩ kỹ đi. Hình như anh vẫn chưa nghĩ kỹ việc này. Anh nghĩ kỹ rồi, chỉ có vậy là tốt nhất. Em ạ, ngừng một lúc hắn quay hỏi cô. Hình như em vẫn chưa tin anh, chưa tin vào tình yêu của anh phải không? Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu. Vậy anh không hiểu được chuyện này. Anh em biết anh muốn gì rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Nếu chưa cưới được em có thể nhận sự giúp đỡ của anh, được không? Anh thấy anh như bị bỏ rơi khi em cứ như thế. Anh buồn lắm. Anh có yêu em không? Sao em lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là anh yêu em mà. Vậy đừng đặt vấn đề này nữa. Nếu yêu em muốn cưới em thì hãy để em tự lực mọi chuyện. Anh giúp em chỉ là được lúc này. Về lâu dài thì chỉ khổ em nếu ta là vợ chồng. Anh chả hiểu gì cả. Em sợ mọi người nói à? Em không sợ mọi người nói, mà việc đó không được thế thôi. Anh cứ nghĩ kỹ đi, sao mọi việc anh thông minh mà mấy việc này anh cứ làm sao? Anh chả hiểu gì cả. Anh nghĩ đơn giản là anh yêu em. Anh thấy em vất vả nên anh đỡ cho em, có sao đâu, anh lúc nào chỉ đơn giản thế, mọi người không đơn giản thế đâu anh, nếu em làm vợ anh, trong tình cảnh như thế này, mà em lại nhận sự giúp đỡ của anh thì sau này em dám nhìn mặt ai, em sống như thế nào, có thế mà cũng không hiểu, em cố một thời gian, nhưng sau này mọi việc sẽ thuận lợi. Còn bây giờ em nhàn một chút, sau này em sẽ rất khổ tâm khi mọi người nói đấy, anh đã hiểu chưa, thế chả nhé em khổ anh không giúp được gì cho em. Anh không giúp gì cho em mới là giúp em hiểu chưa, ghét thế không biết, nói mãi mà vẫn không hiểu, vậy năm nay không cưới được thì phải sang năm sau nữa mới cưới được. Cả năm dài đằng đẵng anh lo em quá vất vả, anh nếu mình thực sự đủ điều kiện cưới được nhau thì năm sau kim lâu em đồng ý anh có cưới em không, có anh đồng ý ngay. Vậy thì làm sao anh phải lo lắng, đó chỉ là quan niệm thôi mà, còn vấn đề là mình có đủ điều kiện cưới nhau không thôi, anh chờ em anh nhé. Nếu đủ điều kiện thì em nghĩ chỉ mấy tháng nữa mình có thể cưới được nhau, còn không sẽ lâu đấy anh ạ. Em cứ nói đến điều kiện, anh chả hiểu điều kiện là thế nào. Anh không là em làm sao anh hiểu được, anh cứ biết thế nhé. Sao lại lắm chuyện thế nhỉ? Đơn giản ngày mai mình đi đăng ký kết hôn rồi sau đó cưới là xong, anh lớn rồi. Em cũng thế sao mà cứ lằng nhằng anh thật sự chả hiểu gì. Anh, em làm gì cũng có lý do của em cả. Anh yêu em hãy chờ em nhé. Việc này em không thể nói với anh được. Mình bây giờ chỉ có đợi thôi anh nhé. Còn em lúc nào cũng muốn ở bên anh hiểu không? Ừ, anh biết nhưng anh không hiểu. Trong thời gian này cũng ít xuống em thôi nhé. Lại còn thế nữa. Anh chả hiểu gì cả, anh ít xuống thôi nếu anh muốn cưới em, vậy còn điện thoại cũng ít thôi nhé, hắn đần thối ra chả hiểu gì cả. Thực sự mọi việc hắn khá nhanh nhưng trong chuyện này hắn như thằng ngố, mọi thứ cô nói đều bất bình thường, yêu nhau lại không gặp nhau, ít điện thoại cho nhau, chả hiểu sao cả. Hắn cứ ngồi thận thờ nghĩ ngợi lung tung, anh, này nghĩ gì mà ngố ra thế, ừ, anh đang nghĩ chuyện của mình, tôi không nghĩ nữa nhé, mình về thôi lạnh rồi em đói rồi, đưa em đi ăn đi rồi về nhà Linh, ừ, mình về, hắn đưa cô đi ăn tối sau đó về nhà trọ xưa, chỉ có Linh ở nhà, hai cô em đi đâu mất rồi. Linh và cô ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi Linh cũng đi và để lại nhà cho cô và hắn đêm nay. Thực ra mọi việc Linh sắp đặt toàn bộ. Linh muốn hắn và cô có một đêm bên nhau để xua đi mọi hiểu lầm và trở lại như xưa. Cô đẩy hai đứa em đi vào bây giờ cô cũng đi nốt. Hắn hiểu, cô hiểu hai đứa nhìn nhau thẹn thùng. Còn Linh chỉ mỉm cười rời nhà, bên nhau với những kỷ niệm ngày nào, hắn và cô tâm tình thủ thỉ, cứ mỗi lần hắn nói về những dự định tương lai cô lại lặng im và trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm nhận điều này nhưng vẫn cố thổi vào cô một hoài bão, hắn và cô lại nói về công việc của mình, hắn thao thao về công trình hắn làm, về những nơi hắn tới. Hắn cứ kể cho cô và cô lặng im nghe hắn nói không biết bao lâu thì nhìn xuống cô đã ngủ ngon lành trong tay hắn từ lúc nào, cô mệt mỏi, chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ hắn mới thấy hết được sự mệt mỏi của cô, dường như mọi thứ đang là quá sức với cô lấy đi của cô nhí nhảnh tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão ngày nào. Cô bây giờ là trụ cột của gia đình mình với bao gánh nặng trên vai. Chắc trong thời gian qua, cô chưa bao giờ được một đêm yên giấc. Tội nghiệp cô quá, hắn nhìn cô không chớp mắt. Tay hắn vuốt những lọn tóc trên mặt cô để được nhìn rõ cô hơn. Lúc này, hơn lúc nào hết hắn thấy thương cô vô cùng, nghĩ về cô. Hắn lại thấy hình như những người con gái hắn yêu toàn gặp phải không may trong cuộc sống. Chị thì cuộc sống vật chất không sao, nhưng tinh thần quá khổ. Còn cô cả tinh thần đã khổ, vật chất còn khổ hơn. Mọi thứ như mơ, bỗng thành cơn ác mộng. Nó đến như một cơn bão cuốn mọi ước mơ hoài bão của cô. Để giờ đây mỗi khi bên hắn cô chỉ còn nước mắt và thở than. Hắn không thể tưởng tượng nổi hơn một năm ngắn ngủi trôi qua mà mọi thứ thay đổi đến 180 độ. Cô của hắn không còn vui tươi như ngày nào, sự vất vả hằn lên trong mắt, trên trán, tóc và đôi bàn tay cô. Mở mắt tỉnh dậy, hắn giật mình khi trời đã sáng. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu tràn ngập trong phòng. Cô đang ngồi cạnh giường nhìn hắn, một nụ cười nở trên môi. Cô chết, anh ngủ quên mất mấy giờ rồi em? Tối qua anh thức khuya quá mà. Gần 8 giờ rồi. Hắn xoa mặt ngồi dậy và nhìn cô. Em dậy lâu chưa? Em dậy lúc 7 giờ kém. Sao không gọi anh dậy? Em thấy anh ngủ ngon, em cũng muốn nhìn anh ngủ. Cô mỉm cười. Em tối qua ngủ ngon chứ? Vâng, lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Ừ, anh thấy em ngủ thiếp đi. Vâng, em cũng mệt đi cả ngày nên mệt quá. Anh dậy đi, Linh chuẩn bị đến rồi, trả nhà nó, anh đưa em ra bến xe em còn về. Sao vội vậy, để chiều được không? Thôi anh ạ, gửi bố cho chú Hoan, em cũng ngại lắm. Hôm qua đi chơi với anh cả ngày rồi, em thấy vui lắm rồi. Em phải về anh ạ, đến chiều hãy về, chiều anh chở em về được không? Thôi dậy đi, đánh răng rửa mặt đi, rồi còn đưa em đi ăn sáng mau lên. Thôi không nói nữa, em phải về anh nhé. Em cũng muốn lắm, em muốn ở luôn trên này với anh cơ, nhưng em phải về, đừng ép em nhé. Ừ, vậy tuần sau anh về nhé. Thôi chưa bàn vội, anh dậy đi nhanh lên, Linh về nó cười cho. Hắn uể oải dậy đi đánh răng rửa mặt. Hắn cảm thấy hụt hẫng khi cô đòi về. Hôm qua ngồi nghĩ hắn muốn sáng nay đưa cô đi chơi nhiều chỗ nữa, thăm thú thêm bạn bè rồi chiều hắn đưa cô về luôn. Thế nhưng bây giờ cô đòi về trông hắn cảm thấy có gì như bị đánh mất. Ra khỏi phòng tắm, quần áo chỉnh tề, đang định nói chuyện với cô thêm về dự định tương lai thì đã thấy Linh ngồi đó rồi. Thế nào ông anh, mọi chuyện lại như xưa rồi chứ? Hắn chỉ cười nhìn cô. Cô cũng vậy, chỉ cười không nói, nhìn là biết rồi. Thôi hai người nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi nữa nhé. Thế còn việc cưới xin của em thế nào rồi? Hoãn rồi. Em thấy gấp gáp làm sao nên đã quyết định cuối sang năm. Hai gia đình có đồng ý không? Vâng, cùng quan điểm. Linh này, bây giờ tao về đây, cảm ơn mày nhé. Cô nói, ừ. Hai người vui là được rồi. Thôi hai người đi đi, tôi lấy chìa khóa xong về cơ quan luôn đây. Cuối năm bận tối mắt tối mũi, mà mình vừa làm ở đó toàn bị bắt nạt tức thế. Có người bắt nạt được em cơ à? Chắc phải loại không vừa nhỉ. Linh lườm hắn không nói, còn cô líu díu túi sách để ra về. Hắn đi theo sau cảm thấy buồn buồn. Hắn nghĩ lên xe rồi hắn sẽ nói chuyện với cô từ từ xem sao. Chia tay Linh, cô và hắn đi ăn sáng. Quán cũng đông nên cả hai ăn ào rồi đứng dậy ra về. Lên xe đi một đoạn hắn nói luôn với cô. Em, anh định lần này về để thuyết phục em cưới. Hôm qua nghĩ định nói nhưng em ngủ mất. Bây giờ em chuẩn bị về rồi, anh muốn mình ngồi đâu uống nước để nói nghiêm túc về vụ này. Anh thực sự lo lắm. Không cần đâu anh, em cũng như anh mong từng ngày đến ngày đó, nhưng bây giờ thì chưa được, em đã nói rồi, anh chờ thêm thời gian nữa nhé, đừng đặt vấn đề cưới với em nữa trong thời gian này. Anh có tin em không? Anh vẫn tin em, nhưng anh không thể hiểu. Anh có yêu em không? Cô hỏi một câu rất dứt khoát. Có, cái này sao em phải hỏi? Vậy thì nghe em lần này đi, đừng ép em. Em có lý do của em, vậy tùy em, nhưng anh nói trước em phải trả lời anh trước Tết, không sang năm anh sẽ bằng mọi giá bắt em cưới anh, không thể để em khổ mãi được. Cô không nói mà ôm dựa vào lưng hắn, cô ôm chặt hắn, cái ôm siết chặt nhất từ xưa đến nay, hắn cảm nhận thế, cô và hắn đi trong im lặng, dường như hai người bây giờ chìm vào suy nghĩ. Hắn thì chỉ muốn nhảy vào trong tâm hồn của cô để biết cô bây giờ nghĩ gì, nhưng cô dường như khóa chặt, không cho hắn biết, hắn cứ miên man nghĩ mãi, nghĩ mà mọi thứ cứ loạn lên không có gì logic cả. Anh, dễ thôi định đi đâu vậy? Ở anh mải nghĩ quá, lần sau đừng vậy, khi đi xe nguy hiểm lắm, hắn chỉ cười trừ mà không nói, đến bến xe hắn gửi xe và đi mua vé cho cô, còn 20 nữa xe mới rời bến. Hai đứa đứng bên nhau nhìn nhau quyến luyến, chả biết nói gì lúc này, thực sự hắn cảm thấy như mất mất cái gì, lần đầu tiên xa cô hắn cảm thấy trống trải như thế.